Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 29 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Sebastian Sho, giám mục La Ho, về các vụ kỳ thị tín hữu Kitô Kashmir và thảm cảnh lũ lụt bên Pakistan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày. Cuộc trở lại của bà Norma McCovey, người phụ nữ mở đường cho luật phá thai tại Hoa Kỳ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, chứng từ của Kinh Thánh về biến cố Chúa Giêsu sống lại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Zagreb, Đại hội các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày mai 30 tháng 9. Đến mùng 3 tháng 10 tới đây tại Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, về chủ đề dân số và gia đình tại Âu Châu. Tham dự khóa họp này, ngoài 33 vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, còn có Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục và nhiều chức sắc khác của giáo hội. Trong thông cáo ban tổ chức cho biết, để xác định vai trò của định chế gia đình trong xã hội Âu Châu liên quan đến tiến trình dân số, các chính sách nâng đỡ gia đình tại mỗi quốc gia và việc mục vụ của giáo hội, Liên hội đồng giám mục Âu Châu đã tổ chức một cuộc điều tra nơi các hội đồng giám mục. Kết quả cuộc điều tra này được dùng làm căn bản cho những suy tư của các giám mục Âu Châu về các biện pháp hiện hành được giáo hội chấp nhận, các viễn tượng cho những năm tới đây và những hậu quả kinh tế, xã hội và văn hóa liên hệ. Trong số 3 thuyết trình viên chính, có nữ tiến sĩ Lola Velarde, Chủ tịch Liên hiệp các viện Âu Châu về chính sách gia đình, Đức ông Carlos Simon Vasquez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Phần thứ hai của khóa họp bàn về việc phục vụ của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu dành cho giáo hội tại Âu Châu qua việc tường trình của các Ủy ban Giám mục Âu Châu về truyền thông, huấn giáo, Ủy ban Bác ái trong chân lý, gồm vấn đề di dân, bảo tồn thiên nhiên, công lý và hòa bình.
Lưng đôn Đức cha Vincent Nicol, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này hãy biểu lộ đức tin một cách rõ rệt trong đời sống thường nhật, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh. Trong thư mục vụ đọc tại 214 giáo sứ hôm 25 và 26 tháng 9 vừa qua, tại vùng thủ đô Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Nicol viết, các tín hữu công giáo cần cầu nguyện cho tha nhân, làm dấu thánh giá hoặc nói những câu như xin Chúa chúc lành cho bạn. Các tín hữu cần coi những chứng tá công khai ấy như một lời đáp lại ước muốn của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong cuộc viếng thăm tại Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha mong ước các tín hữu công giáo ý thức hơn về phẩm giá của mình như một dân tư tế, được kêu gọi thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa, được đời sống đức tin và thánh thiện. Đức Tổng giám mục giáo phận Westminster cũng nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã cho chúng ta một tâm hồn mới để thi hành sứ mạng của chúng ta. Ngài nói, chúng ta phải làm chứng về vẻ đẹp của sự thánh thiện, chân lý rạng ngời, niềm vui và tự do phát sinh từ quan hệ sinh động với Chúa Kitô.
Roma, Linh mục Louis Lugan, người Mỹ, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Lugan năm nay 58 tuổi, từng làm thừa sai tại Brazil, rồi làm cha giáo tập tại Hoa Kỳ trước khi được bầu làm bề trên tỉnh dòng OMI tại đây hồi năm 2002. Cha Lugan đã được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 12 của dòng OMI trong tổng tu nghị thứ 35 của dòng tiến hành tại Roma từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. cha kế nhiệm cha Wilhelm Steckling, người Đức. Dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện có hơn 4.000 tu sĩ hoạt động tại 66 nước trên thế giới. Trong số các tu sĩ của dòng cũng có một số người Việt Nam. Dòng do Thánh Eugène de Massenot thành lập năm 1816 tại Aix-en-Provence, sau thời cách mạng Pháp. Về sau, Thánh Nhân được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Marseille.
Vác-xa-va, lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng, tái trở thành lễ nghỉ chính thức tại Ba Lan theo quyết định của Quốc hội nước này và bắt đầu có hiệu lực từ năm tới. Quyết định trên đây được Quốc hội Ba Lan thông qua với 370 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Trước kia, lễ hiển linh vốn là lễ nghỉ chính thức tại Ba Lan, nhưng năm 1960, chính quyền Cộng sản tại nước này đã bãi bỏ. Hồi năm 2008, một sáng kiến yêu cầu tái lập lễ hiển linh đã thu nhập được 700.000 chữ ký. Với quyết định trên đây của Quốc hội, Ba Lan có 13 ngày lễ nghỉ theo luật, và các siêu thị cũng như các trung tâm thương mại lớn phải đóng cửa vào những ngày lễ đó. Ngày nay chỉ còn các cửa tiệm được phép mở cửa trong ngày lễ, với điều kiện chủ nhân cũng là nhân viên của các cửa tiệm này.
Strasbourg, các tổ chức từ thiện Kitô của Âu Châu tổ chức một hội nghị về nạn nghèo đói tại nước này vào chiều ngày mai 30 tháng 9 tại trụ sở Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Trong thông cáo giới thiệu hội nghị và mời tham dự, Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECHE cho biết cách đây 10 năm, Liên hiệp Âu Châu dấn thân mang lại một đà tiến quyết liệt để loại trừ nghèo đói. Nhưng theo thống kê mới nhất, hiện nay có tới 84 triệu người, tương đương với 17% dân số toàn đại lục, đang bị nghèo đói đe dọa. Hồi tháng 6 năm nay, Hội đồng Âu Châu đã đề ra chỉ tiêu đưa ít nhất 20 triệu người ra khỏi tình trạng nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề xã hội từ nay cho đến năm 2020. Trong số các diễn giả tại hội nghị, ngoài một số đại biểu Nghị viện Âu Châu, Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, còn có một số đại diện các giáo hội Kitô, tổ chức Caritas và tổ chức Eurodiaconia của Tin lành. Hội nghị nhắm đề ra một số đề nghị chung để đạt tới một Âu Châu mạnh mẽ hơn về mặt xã hội.
Moscow, Quốc hội Nga thông qua dự luật trả lại hầu hết các thánh đường Kitô, đền thờ Hồi giáo và hội đường của Do Thái giáo. Các nơi thờ phượng này đã bị chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia tịch thu và hiện còn do nhà nước trung ương hoặc địa phương quản lý. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Hạ viện Liên bang Nga đã thông qua đợt đầu dự luật về việc trả lại các nơi thờ phượng cho các tôn giáo. Theo báo Nesa Vissimaya, các cộng đồng tôn giáo có thể xin trả lại tới 16.000 nơi thờ phượng trên toàn quốc. Nhưng theo một số báo chí khác, chỉ có khoảng 6.600, trong số này có 6.400 thánh đường của chính thống giáo. Tiến trình trả lại thánh đường tại Nga đã bắt đầu cách đây 20 năm. Nhưng cho đến nay, các cộng đoàn chỉ được trả lại quyền sử dụng, nhưng không được trả quyền sở hữu. Hồi tháng Giêng năm nay, Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố đệ trình Quốc hội dự luật về việc trả lại các nơi thờ phượng. Dự luật này bị các giới chức bảo tàng viện ở Nga mạnh mẽ phản đối vì họ đang sở hữu các bức ảnh đạo quý giá vẽ trên gỗ cùng với các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo. Họ cho rằng giáo hội chính thống Nga thiếu khả năng bảo trì các tác phẩm nghệ thuật ấy. Giáo hội chính thống Nga tuyên bố hài lòng về dự luật mới về việc trả lại thánh đường và nói rằng luật này chấm dứt tình trạng không hợp thời đó là nhà nước sở hữu các thánh đường và cơ sở tôn giáo.
Managua, Đức cha Juan Abelardo Mato, Tổng giám mục giáo phận Managua, mạnh mẽ phê bình dự thảo hiến pháp mới của Nicaragua. Tuyên bố với báo La Jornada xuất bản tại Managua, Đức Tổng giám mục Abelardo Mato nói, rất tiếc là có vài kẻ điên rồ ở trong chính phủ Nicaragua hiện nay, thật là một điều ô nhục, gây đau lòng, vì họ đưa chúng ta đến chỗ đó, họ đang dẫn đưa đất nước đến một vực thẳm. Dự thảo hiến pháp mới cho phép đương kim Tổng thống Daniel Ortega được tái tranh cử vào năm tới 2011. Ông Ortega thuộc đảng Sandino, và theo xu hướng Marxist, Đức Tổng giám mục Abelardo lấy làm tiếc vì các cơ quan của đất nước Nicaragua chiều theo áp lực của chính phủ hiện nay, Điều này thực là một dấu hiệu xấu. Người ta chỉ quan tâm đến tư lợi và không còn nghĩ đến công ích của đất nước nữa.
Beth, chính phủ Úc ấn hành tem thư và bu hành kỷ niệm lễ tôn phong vị hiện thánh đầu tiên của Úc vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Đó là mẹ Mary McKinloch, sáng lập dòng thánh Giuse Thánh Tâm. Phát ngôn viên của Bưu điện Úc nói rằng tem thư là cách thức công chúng nước Úc nhìn nhận vị thánh đầu tiên của đất nước. Nữ tu Sheila McGranor, tổng thư ký dòng thánh Giuse Thánh Giá, nhận định rằng tem thư rất thích hợp vì mẹ McKinloch cũng là một người viết thư rất nhiều. Nữ tu Sheila đã ấn hành tất cả các thư của mẹ sáng lập thành một bộ ba cuốn sách.
Edford, Đức cha Joachim Van Cơ, giám mục giáo phận Edford thuộc miền Đông Đức, nhận định rằng 20 năm sau khi nước Đức thống nhất, vẫn còn não trạng khác biệt giữa miền Đông và Tây Đức. Cộng hòa Liên bang Đức sẽ kỷ niệm 20 năm nước Đức thống nhất vào ngày 3 tháng 10 tới đây, sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Đông Đức đã ở dưới chế độ Cộng sản 45 năm, từ 1945 đến 1990. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức cha Van Cơ nói, về vấn đề giá trị của tự do và bình đẳng, có sự khác biệt lớn nhất trong quan niệm của dân Đông và Tây Đức. Điều này chứng tỏ ảnh hưởng lớn của chế độ cũ. Đức cha Van Cơ làm giám mục từ gần 30 năm nay và là giám mục kỳ cựu nhất ở miền Đông Đức. Ngài kêu gọi các giáo hội hãy đón nhận xã hội tự do và nói rằng, gia sản tôn giáo của mình, các giáo hội cần kiến tạo những cơ hội mới, thay vì bám chặt vào các kế hoạch mục vụ thụt lùi. Cần tìm ra những con đường mới để ý tới tự do và những khả năng chọn lựa của thời đại mới ngày nay. Dưới thời Cộng sản Đông Đức, trong số 17 triệu dân tại đây, đa số theo Tin lành, nhưng có tới 70% dân chúng ở miền này không chịu phép rửa tội. Công giáo chỉ là thiểu số.
Lagos, Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi Tổng thống Goodluck Jonathan và Chủ tịch Hội đồng tuyển cử toàn quốc Attahiru Zera làm sao để cuộc bầu cử vào năm tới tại nước này được tự do và trong sạch. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp ngày 22 tháng 9 vừa qua, các giám mục Nigeria khẳng định rằng sự phát triển kinh tế của một nước tùy thuộc sự phát triển dân chủ của nước này. Vì thế, tất cả chúng ta phải cảnh giác để mỗi lá phiếu đều được đếm và có giá trị. Tiến trình bầu cử tốt đẹp bắt đầu bằng việc đăng ký các cử tri. Trong khuôn khổ này, Giáo hội Công giáo, qua Ủy ban Công lý và Hòa bình, Ủy ban Phát triển và Hòa bình, cũng như Caritas Nigeria, tiếp tục phổ biến cho dân chúng đạo lý xã hội Công giáo, nền văn hóa chính trị, các chương trình giáo dục công dân để giúp họ ý thức các quyền lợi của họ. Các cơ quan của giáo hội cũng dấn thân trong việc canh chừng và kiểm soát bầu cử. Theo các giám mục, cuộc tổng tuyển cử vào năm tới tại Nigeria là một trách nhiệm lớn lao cho tương lai dân chủ của nước này. Vì thế, các vị kêu gọi các đảng phái chính trị tuyển chọn các ứng viên trong nội bộ của mình một cách xứng đáng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Sebastian Sho, giám mục Lahore, về các vụ kỳ thị tín hữu Kitô Kashmir và thảm cảnh lũ lụt bên Pakistan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng 9 vừa qua, mặc dù có luật giới nghiêm trong các thành phố chính của bang Kashmir bên Ấn Độ, các nhóm hồi cuồng tín ly khai vẫn tổ chức biểu tình và tụ tập nhau tại Khampora, khiến cảnh sát quận Baramulla đã phải nổ súng và dùng lựu đạn cay để giải tán họ, làm cho 4 người bị thương. Nhưng vụ bạo động nghiêm trọng nhất đã xảy ra ngày 13 tháng 9 trong quận Takmak, khi một nhóm hồi cuồng tín đốt cháy trường học của Hội Truyền giáo Kitô. Tuy nhiên, trong cùng ngày đã có 3 trường Kitô khác nữa bị đốt phá, đó là trường Chúa Chiên Lành ở Pulwana, cách Srinagar 40 cây số, và các trường Tin Lành Christ School và Christ Mohalla School trong tỉnh Pok thuộc vùng Jammu. tình hình căng thẳng tới độ các chuyến bay đi và đến Srinagar đều bị hủy bỏ trong 3 ngày, và chính quyền New Delhi đã phải huy động hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát tuần tiễu nghiêm ngặt và giữ gìn an ninh cho các nhà thờ và cơ sở của các giáo hội Kitô. Như đã biết, các vụ tấn công các Kitô hữu đã bùng nổ đó đây tại Á Châu sau khi mục sư Terry Jones, thủ lãnh một nhóm tin lành tại Florida, phát động biến ngày 11 tháng 9 thành ngày đốt sách Koran. Do áp lực và các lời phê bình chỉ trích của nhiều chính quyền và giới lãnh đạo tôn giáo thế giới, mục sư Jones đã bỏ ý định đó. Nhưng ngày 11 tháng 9, cảnh xé sách Koran tại Washington đã khiến cho phong trào chống Mỹ và Kitô hữu lên cao. Các vụ tấn kích Kitô hữu trong bang Kashmir gia tăng sau khi chính quyền trung ương New Delhi từ chối giảm luật giới nghiêm đã được thi hành trong bang này từ 20 năm qua. Binh sĩ và cảnh sát được lệnh bắn vào những người không tuân hành lệnh giới nghiêm. Đức cha Celestine Elam Passeri, giám mục giáo phận Jammu Srinagar cho biết, Kitô hữu tại đây rất âu lo, vì tuy sống rất hòa bình, họ cảm thấy bị đe dọa nặng nề. Ông Syed Ali Shah Jelani, lãnh tụ lực lượng ly khai tại Kashmir, đã tuyên bố 11 ngày phản đối và chọn ngày 21 tháng 9 để tổ chức một cuộc tuần hành chống quân đội và cảnh sát. Nhưng người cầm đầu cánh cực đoan của phong trào ly khai, Hiriyat, đã không ủng hộ sáng kiến này và yêu cầu dân chúng sinh hoạt bình thường. Ông Jelani cũng đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công trường Kitô tại Tăng Mark và kêu gọi mọi người bình tĩnh.
Đức cha Felix Mercado, Tổng giám mục giáo phận Vasai, nguyên chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, tình hình tại Kashmir đặc biệt trầm trọng, nó là một thùng thuốc nổ, vì thế vụ đốt sách Koran đổ thêm dầu vào lửa và tạo ra các căng thẳng chính trị bên trong và bên ngoài. Sự hiện diện của các nhóm khủng bố như Laskar-e-Taiba cũng tạo thêm các hỗn loạn trong các vùng khác của Ấn Độ. Như đã biết, Kashmir là vùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan từ 60 năm qua. Khi Ấn Độ bị chia thành vùng có đa số dân theo Ấn giáo và thành lập Pakistan cho những người Hồi giáo ngày 15 tháng 8 năm 1947, vùng Kashmir ở trong tình trạng không rõ ràng và do một thủ lãnh Ấn giáo là Hari Singh cai trị đa số dân theo Hồi giáo. Sau đó, dưới áp lực của ông Jawaharlal Nehru, Thủ tướng Ấn Độ, ông Hari Singh xin sát nhập với Liên Hiệp Ấn. Chiến tranh giành độc lập bùng nổ từ đó, khiến cho quân đội Pakistan phải đi tới chỗ phân chia Kashmir thành hai vùng. Vùng Tây là Azad Kashmir, Kashmir tự do, thuộc quyền kiểm soát của Pakistan, và vùng bên kia là bang Jammu và Kashmir, sát nhập với Ấn Độ. Hai bên liên tục tranh chấp với nhau và năm 1965 chiến tranh Kashmir bùng nổ, nhưng đã không giải quyết được vấn đề biên giới. Vì cả hai đều cho rằng mình có chủ quyền trên bên kia. Các tranh chấp kéo dài trong 60 năm qua đã khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Chính trong tình trạng này cũng xảy ra thảm cảnh kỳ thị các Kitô hữu trong vùng Kashmir, Pakistan. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Sebastian Shaw, giám mục Lahore, về các vụ kỳ thị tín hữu Kitô trong bang Kashmir và thảm cảnh lũ lụt bên Pakistan. Đức cha đang ở Roma trong các tuần này, nhưng tâm trí ngài vẫn hướng về các Kitô hữu và nạn nhân bên Pakistan, một đất nước bị ngã gục vì nạn lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy từ 80 năm qua, khiến cho hàng ngàn người chết, hàng triệu người chỉ còn hai bàn tay trắng và 21 triệu người bị liên lụy. Thưa Đức cha Sô, bên cạnh tai ương lũ lụt lại còn xảy ra thảm cảnh các nhóm tôn giáo thiểu số bị tấn kích và bắt hại. Đây là các kỳ thị mới xảy ra hay đã có từ lâu, thưa Đức cha?
Bên Pakistan, các vụ kỳ thị chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số như các Kitô hữu và tín hữu Ấn giáo đã luôn luôn có từ xưa tới nay chứ không phải mới xảy ra. Chẳng hạn trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều mức độ, các tín hữu Kitô và cả các tín hữu Ấn giáo nữa gặp khó khăn không xin được công ăn việc làm hay có được một chỗ cho con em của họ trong trường học. Đây chỉ là các kỳ thị thông thường nhất. tai ương lũ lụt tại Pakistan đã khơi dậy sự thương cảm nơi mọi người. Tuy nhiên, đối với các tín hữu Kitô, bên cạnh nỗi đau đớn chung đó, còn có thảm cảnh thường khi thấy mình bị từ chối, không được giúp đỡ và cứu trợ nữa.
Đức cha có thể cho biết vài trường hợp Kitô hữu không được cứu giúp hay không?
Rất tiếc là có biết bao nhiêu trường hợp người ta từ chối cứu trợ các Kitô hữu. Tại Karachi, trong vùng Nur Muhammad Ghot, nhân viên của một tổ chức phi chính quyền Hồi giáo địa phương đã từ chối không cung cấp thực phẩm cho 3 gia đình Kitô. Các nhân viên của tổ chức này đã nói rõ với họ rằng, người Kitô thì chúng tôi không cho gì hết. Đây là điều chính các nữ tu, một linh mục và vài người thiện nguyện làm việc trong vùng này đã kể lại cho tôi nghe. Sau cùng, các gia đình tuyệt vọng đó đã được các nữ tu trợ giúp thực phẩm để khỏi chết đói. Các vụ tương tự cũng xảy ra trong các làng Siankot, Narowal và Kasur trong vùng Punjab. Đây không phải do lỗi của chính quyền, vì chính quyền tìm trợ giúp tất cả mọi người, nhưng nó tùy thuộc nơi thái độ kỳ thị của nhân viên nhiều tổ chức Hồi giáo tư nhân phi chính quyền. Và đây cũng không phải là các sự kiện mới mẻ gì. Lý do là vì, tôi xin lặp lại, các Kitô hữu đã luôn luôn bị kỳ thị như vậy. Chẳng hạn như tại Kasur, cách đây một năm đã xảy ra các vụ tấn kích vài gia đình công giáo. Ít lâu sau, cảnh này cũng xảy ra tại Gogra, nơi có 2 nhà thờ đã bị đốt cháy và 7 người bị sát hại mà không có lý do gì.
Theo Đức cha, sự thù ghét các tín hữu Kitô đâm rễ sâu trong quá khứ này tùy thuộc nơi cái gì?
Tôi tin rằng yếu tố tôn giáo chỉ giải thích được một phần các tấn kích và xúc phạm chống lại các tín hữu Kitô. Hay nói đúng hơn, tôn giáo bị các nhóm hồi cuồng tín lèo lái lạm dụng để gây oán thù chống lại một cộng đoàn, chỉ có lỗi là với thời gian đã chiếm được một địa vị kinh tế và xã hội quan trọng. Đây là lý do thật của sự giận dữ chống lại các Kitô hữu. Các nhóm hồi cuồng tín này không tha thứ cho cộng đoàn, xưa kia rất nghèo túng, được thành công và cải tiến tình trạng sống của họ. Nhưng các Kitô hữu đã thành công vì đã làm việc rất vất vả và chăm chỉ. Đằng sau việc lèo lái tôn giáo đó, giấu ẩn một sự cạnh tranh, hay nói đúng hơn, một lòng ghen tương đố kỵ, có tính cách kinh tế và xã hội.
Thưa Đức cha, trong các tuần qua cũng đã có các lời tố cáo nhiều vụ lục lội lèo lái. Để cứu vãn các cánh đồng và đất đai của mình, nhiều đại điền chủ và người giàu có quyền thế đã trả tiền cho người ta hướng các dòng nước lục về các làng nghèo hơn, có đúng thế không?
Vâng, đây là các sự kiện của lĩnh vực công cộng tại Pakistan, đài truyền hình đã nhiều lần loan tin này.
Giáo phận Lahore của Đức cha có bị nạn lũ lụt tàn phá không?
Thành phố Lahore đã không bị nước lũ tàn phá, nhưng các làng chung quanh thành phố bị thiệt hại nặng. Giáo phận và Caritas Lahore đang gửi phẩm vật cứu trợ tới cho các nạn nhân để thoa dịu các nỗi khổ đau của họ. Tôi nóng lòng muốn trở về giáo phận trong tuần tới đây để trợ giúp một tay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Sepa Sangso, giám mục Lahore, về các vụ kỳ thị tín hữu Kitô Kashmir và thảm cảnh lũ lụt bên Pakistan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày cuộc trở lại của bà Norma McCovey, người phụ nữ mở đường cho luật phá thai tại Hoa Kỳ.
Norma McCovey ngày nay là một phụ nữ Hoa Kỳ trên 60 tuổi, sinh năm 1947 tại Louisiana trong một gia đình dân da đỏ. Bố thuộc bộ lạc Cherokee và mẹ gốc bộ lạc Cajun. Hoàn cảnh gia đình chia rẽ đã khiến cho Norma đi vào tình trạng bấp bênh tâm lý và không học hết bậc trung học. Norma ngày càng tiến sâu vào cảnh sống trụy lạc. Năm 16 tuổi, Norma lập gia đình với một thanh niên 31 tuổi hung hăng bạo tợn và sinh được 2 người con gái, phải gửi cả 2 cho ông bà nuôi vì đôi vợ chồng này không đủ khả năng nuôi dạy con. Thế nhưng, năm 1969, Norma lại mang thai lần thứ 3. Cô được một nhóm nữ luật sư do Sarah Weddington cầm đầu thuyết phục mở án xin phá thai. Việc phá thai lúc ấy không được chính thức cho phép tại Hoa Kỳ, Vì thế, nhóm nữ luật sư nói trên tìm cách khai mở cuộc chiến hầu hợp thức hóa các vụ phá thai. Trường hợp của Norma được nhóm luật sư này chọn và họ đặt cho cô một tên hiệu là Jane Roe, hầu bảo vệ tính cách cá nhân như luật Hoa Kỳ đòi hỏi. Thế là từ đó, Jane Roe nổi tiếng như cồn. Tên Jane Roe trở thành biểu tượng cho cuộc chiến đòi hỏi hợp thức hóa phá thai. Để gây ấn tượng mạnh hơn, nhóm luật sư nói trên còn dụ dỗ Norma khai gian là đã mang thai vì bị cưỡng hiếp tập thể. Chính lời khai gian này đã làm kích động dư luận thời ấy và chi phối vụ án rất nhiều. Khi vụ án bắt đầu và chiếm được sự chú ý của dư luận xã hội, nhất là của giới báo chí, Jane Roe trở thành dấu hiệu của cuộc đấu tranh nữ giới và càng nổi tiếng hơn nữa khi vụ án lên tới cấp cao nhất của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Năm 1973, bản án Roe chống lại Wade toàn thắng. Phá thai trở thành hợp pháp trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Thế nhưng, Norma Jane Roe thì đã lui vào bóng tối. Không ai biết được là chị đã bị nhóm nữ luật sư kia bỏ rơi ngay sau khi vụ án khởi đầu, và đứa con thứ ba của Norma đã chào đời, rồi cũng bị giao cho người khác nuôi dưỡng. Năm 1994, Norma cho xuất bản cuốn sách tự thuật tựa đề I Am Roe, Tôi Là Roe. Trong dịp giới thiệu cuốn sách tự thuật này, Norma chạm mặt với một mục sư tin lành Methodist là Philip Benham, chuyên cổ võ bảo vệ sự sống. Mục sư đã thẳng thắn lên án Norma là đã sát hại hơn 33 triệu thai nhi, là con số ước lượng các vụ phá thai kể từ năm 1973 đến lúc ấy. Năm sau, dòng đời đưa đẩy Norma McCutvey đến làm việc trong một dưỡng đường chuyên phá thai. Norma không được yên ổn tâm thần lắm khi mỗi ngày vì công việc bà phải ra vào phòng đông lạnh và nhìn thấy cảnh tượng xác các hài nhi bị phá, đổ đầy các chai lọ dồn khắp phòng, chờ ngày được đem đi thiêu hủy. Cứ mỗi lần như thế, về đến nhà, Norma lại tìm quên trong rượu chè say xỉn. Tình cờ cũng trong thời gian này, mục sư Benham chuyển trụ sở tổ chức bảo vệ sự sống về cạnh dưỡng đường phá thai nơi Norma đang làm việc. Và chẳng bao lâu sau, Norma nhận thức rõ ràng được sự thật về nạn phá thai. Kết quả là bà quyết định đổi đời, từ bỏ mọi thói hư tật xấu và trở về cùng Chúa Kitô. Nghi lễ rửa tội, gia nhập đạo tin lành Methodist đã được chính mục sư Benham chủ sự với sự hiện diện của nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và đã gây tiếng vang sâu rộng. Càng đi sâu vào sự thật, thái độ của bà Norma lại càng trở nên khe khắt hơn đối với việc phá thai. Năm 1998, bà cho xuất bản cuốn sách thứ hai tựa đề Bị Chiến Thắng Bởi Tình Yêu. Trên đề tựa cuốn sách, bà viết: cuốn sách này xin tặng cho tất cả các hài nhi đã bị xé xác vì phá thai. Tôi xin lỗi các em vì các em không được sống còn, nhưng giờ đây các em đang sống trên thiên đàng với cha chúng ta trên trời. Cuốn sách này cũng xin tặng cho tất cả những phụ nữ đã bị phá thai biến đổi cuộc sống. Xin cho họ có thể biết rằng hồng ân Thiên Chúa bao la có đủ sức chữa lành con tim và hàn gắn các vết thương. Ngay cả họ cũng có thể được tình yêu chiến thắng. Ngày nay, Norma McCutvey đã trên 60 tuổi và là một nhà chiến đấu bảo vệ sự sống không biết mệt mỏi. Hành trình trở lại Kitô giáo của bà đã tiến thêm một bước nữa khi bà gia nhập Giáo hội Công giáo vào năm 1998. Vào dịp này, bà nói, dường như là mọi gánh nặng cuộc đời đã rời khỏi đôi vai tôi. Một trong những hoạt động hiện nay của bà là tranh đấu để hủy bỏ bản án Roe chống lại Wade, đưa đến chỗ hợp thức hóa nạn phá thai hồi năm 1973 tại Hoa Kỳ, với lý do là, theo bà, người ta không thể làm ngơ những hậu quả thảm khốc của đạo luật này, một đạo luật được ban hành qua một lời khai gian.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của Kinh Thánh về biến cố Chúa Giêsu sống lại.
Kính thưa quý vị thính giả, người ta kể rằng có một học giả nổi danh người Đức kia mướn nhà cạnh một nữ đan viện Camelo. Ông nghĩ thầm, thật là tuyệt, cạnh nhà dòng kín này mình sẽ luôn được thinh lặng để dễ dàng nghiên cứu. Thế nhưng với thời gian trôi qua, học giả ấy thấy rằng quả thực sự tĩnh mịch bao phủ căn nhà của ông, ngoại trừ những giờ giải trí của các nữ tu. Trong những lúc ấy, từ sân nhà dòng bên cạnh, những tiếng cười vui vẻ của các nữ tu vang vọng qua nhà ông. Học giả người Đức ấy thắc mắc, tại sao mà các nữ tu ấy vui tươi và cười ròn rã như vậy? Câu hỏi này cứ ám ảnh ông mãi, khiến ông quyết định tìm hiểu cuộc sống của các chị dòng. Họ là những người nghèo, tại sao họ lại cười? Họ chẳng có những trò giải trí vui tươi của trần thế này, vậy tại sao họ lại hạnh phúc như thế? Học giả người Đức ấy là người không có tín ngưỡng. Tôn giáo đối với ông chỉ là một hiện tượng con người bày đặt ra. Ông không thể hiểu được tại sao điều bày đặt ấy lại có thể làm cho tâm hồn các nữ tu được tràn đầy niềm vui như vậy. Ngày qua ngày, tiếng cười vui của các nữ tu dòng kín Camelo càng ám ảnh học giả hơn nữa. Ông cảm thấy một nỗi ghen tương nhen nhúm trong lòng mà không biết phải thổ lộ với ai. Chắc hẳn phải có một cái gì đây. Các nữ tu này chẳng biết tình yêu nam nữ là gì, chẳng biết khoái lạc, sự giàu sang, và chỉ có sự cô đơn tập thể. Vậy cái gì làm cho họ cười vui và to như thế? Một ngày kia không chịu được nữa, học giả quyết định sang gặp mẹ bề trên và hỏi cho ra lẽ. Mẹ giải thích, chúng tôi vui tươi vì chúng tôi là những hiền thê của Chúa Kitô. Nhưng Đức Kitô đã chết cách đây 2000 năm rồi, học giả vặn lại. Mẹ bề trên mỉm cười và học giả ấy thấy được trong ánh mắt của chị nữ tu một tia sáng nhỏ càng làm cho ông tò mò thêm. Ông lầm rồi, mẹ bề trên tiếp, 3 ngày sau khi chết, Chúa đã sống lại. Có phải vì thế mà các chị hạnh phúc không? Đúng vậy, chúng tôi là những chứng nhân về sự sống lại của Ngài.
Ông lầm rồi, 3 ngày sau khi chết, Chúa đã sống lại. Kính thưa quý vị thính giả, xác tín trên đây của mẹ bề trên dòng kín cũng là chân lý nòng cốt nhất trong Kitô giáo. Ngay từ thời kỳ đầu giáo hội và suốt trong 20 thế kỷ qua, đã có nhiều người không tin chân lý này và cũng có những nhà thần học cố gắng giải thích đây chỉ là một huyền thoại, một điều do trí tưởng tượng của các môn đệ Chúa bày ra như chúng tôi đã đề cập đến trong bài tuần trước. Tuy nhiên, giáo hội vẫn tin chắc và dạy rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại vào ngày thứ 3 sau khi Ngài chịu chết. Xác tín của giáo hội dựa trên các trình thuật của Thánh Kinh và của các nhân chứng đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra nhiều lần. Chứng từ đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước về sự sống lại của Chúa Kitô được chứa đựng trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto vào dịp lễ phục sinh năm 57 sau khi Chúa Cứu Thế sinh ra. Thánh nhân viết trong đoạn 15 của thư này rằng, trước hết, tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã được táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ 3, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha và với 12 tông đồ, rồi người lại hiện ra với hơn 500 anh chị em một lúc, phần nhiều họ còn sống, chỉ có một số ít đã chết thôi. Đoạn, người lại hiện ra với ông Jacobê và với tất cả các tông đồ. Sau cùng, người đã hiện ra với tôi. Tôi đây khác nào một thai non yếu đuối. Qua đoạn thư này, Thánh Phaolô Tông Đồ nói đến một lưu truyền sống động về sự sống lại của Chúa Kitô mà Thánh nhân cũng được biết sau khi Ngài được ơn trở lại tại cửa thành Damasco. Thánh nhân không những quả quyết sự sống lại của Chúa đã xảy ra vào ngày thứ 3 theo Kinh Thánh, nhưng Ngài còn nhắc đến nhiều chứng nhân. Điều này chứng tỏ niềm tin của cộng đồng tín hữu Kitô tiên khởi nơi sự phục sinh của Chúa dựa trên chứng từ của những con người cụ thể mà cộng đồng đều nhận biết và phần lớn vẫn còn đang sống giữa họ lúc đó. Trước tiên là 12 tông đồ, tiếp đến là hơn 500 người được thấy Chúa hiện ra không những một lần nhưng nhiều lần khác nhau.
Ngoài chứng từ trên đây của Thánh Phaolô, còn có các trình thuật của các phúc âm. Theo đó, sáng ngày thứ nhất trong tuần sau lễ vượt qua năm 30, các phụ nữ và tiếp theo đó là các môn đệ Chúa Giêsu đã tới mộ nơi họ đã an táng Chúa 3 ngày trước đó. Nhưng họ chỉ thấy ngôi mộ trống rỗng, và trong đó chỉ còn những khăn liệm xác Chúa được xếp lại trong một góc. Biến cố này khiến cho họ vừa sợ vừa mừng. Lúc đó các phụ nữ và các môn đệ Chúa mới nhớ lại lời Ngài đã nói trước rằng Ngài sẽ sống lại sau khi chết được 3 ngày. Đối với họ không còn nghi ngờ gì nữa, Chúa Giêsu đã sống lại thực. Mặc dù không có những bằng chứng khoa học đúng nghĩa, vì đây không phải là một biến cố lịch sử theo nghĩa thông thường, nghĩa là một biến cố có thể được mọi người quan sát và so sánh với các biến cố tương tự khác, nhưng các môn đệ và toàn giáo hội xác tín sự kiện Chúa sống lại đã thực sự xảy ra trong lịch sử, và xác tín ấy dựa trên những sự kiện sau đây. Trước hết là chính Chúa Giêsu đã tự ý xuất hiện, nghĩa là không phải các phụ nữ đến ngôi mộ với mục đích tìm Chúa Giêsu còn sống. Các bà đến mộ vì họ tin chắc Chúa đã chết, và họ muốn làm một cử chỉ sau cùng tôn kính thầy mình, đó là sức thuốc thơm cho xác Chúa. Nhưng chính trong bối cảnh đó mà Chúa đã tự ý xuất hiện, cũng như khi các tông đồ đang hội họp nhau vì lo sợ người Do Thái, bởi các ông tin chắc Chúa đã chết và cũng sẽ bị người Do Thái bắt hại như thầy mình, thì Chúa xuất hiện giữa các ông, mặc dù căn nhà đều cửa đóng then cài cẩn mật. Thánh Phaolô và Luca đều nói rõ, chính Chúa đã muốn cho các môn đệ thấy Ngài, như đoạn thư trên đây của Thánh Phaolô. Chúa đã hiện đến với ông Kê-pha, tức là Phê-rô, rồi với 12 tông đồ, kế đến là với 500 anh chị em một lượt, tiếp đến là với Gia-cô-bê và tất cả các tông đồ, và sau cùng là với tôi, một người sinh non.
Thứ hai, không những Chúa tự ý xuất hiện, nhưng Ngài còn tỏ những dấu hiệu để các môn đệ nhận ra Ngài. Mỗi lần Ngài đến, Ngài đều tỏ cho họ những dấu đanh, dấu chân hoặc những cử chỉ khác để họ thấy rõ người đang sống và đứng trước mặt họ đây chính là người đã bị đóng đanh trên thập giá. Và cũng để chứng tỏ người mà người ta đã hạ nhục bằng một hình khổ ô nhục, nay đã chiến thắng sự chết và những người gian ác đã kết án Ngài. Hơn nữa, Chúa còn yêu cầu các môn đệ hãy tin nơi Ngài. Khi Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ và các môn đệ, họ nghi ngờ không muốn tin. Nhưng họ bắt đầu tin vào sự sống lại của Chúa khi con mắt tinh thần của họ được mở ra và họ thấy điều mà mắt phàm trần không thấy được. Phúc âm theo Thánh Luca nêu bật sự chuyển tiếp từ thái độ nghi ngờ tới thái độ tin nhận. Ngài kể lại, chiều ngày thứ nhất trong tuần sau lễ vượt qua, hai môn đệ đang đi trên đường tiến về làng Emmaus gần Jerusalem. Bất chợt, Chúa Giêsu cùng đi với họ, nhưng mắt họ không nhận ra Ngài. Ngài cùng đi và dừng lại với họ ở quán trọ trong làng, và khi Chúa Giêsu lập lại cử chỉ bẻ bánh, gợi lại bữa tiệc ly sau hết của Ngài với các môn đệ trước khi chịu chết, thì bấy giờ mắt họ mở ra và họ nhận ra Ngài. Sau cùng, một sự kiện nữa khiến chúng ta xác quyết Chúa Giêsu đã sống lại, đó là cách thức biến cố này được rao giảng cho thế giới. Thực vậy, mỗi lần hiện ra sau khi sống lại, Chúa Giêsu đều mời gọi các môn đệ của Ngài loan báo về biến cố này. Ví dụ như các phụ nữ khi ra mộ Chúa, thấy mộ trống và một thiên thần bảo các bà, mau lên, các bà hãy đi nói với các môn đệ của Ngài rằng, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tiếp đến, trước khi về trời, Chúa dặn dò các môn đệ, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy. Như vậy, cái bằng chứng lịch sử về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô chính là sự hiện diện của một nhóm các môn đệ, những người đã đi khắp thế giới và lấy cả mạng sống mình để làm chứng cho kinh nghiệm mà họ đã có với đấng phục sinh. Dựa vào chứng từ và đức tin của các tông đồ và các môn đệ đó mà các tín hữu Kitô qua mọi thời đại vẫn còn tiếp tục tuyên xưng rằng Chúa đã sống lại thực.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Zagreb, Đại hội các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày mai 30 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 tới đây tại Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, về chủ đề dân số và gia đình tại Âu Châu. Roma, Linh mục Louis Slugan, người Mỹ, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, với nhiệm kỳ 6 năm. Moscow, Quốc hội Nga thông qua dự luật trả lại hầu hết các thánh đường Kitô, đền thờ Hồi giáo và hội đường của Do Thái giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosit, tức là 16m88 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.